Kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn cùng đến với trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sau trận đấu giao hữu đầu tiên với đội tuyển Futsal Argentina, các thành viên đội tuyển Futsal Việt Nam có một ngày nghỉ ngơi và tham quan thủ đô Buenos Aires. Cả đội đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Buenos Aires và thăm đại sứ quán Việt Nam tại Argentina. Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ còn thi đấu một trận đấu nữa với đội chủ nhà vào sáng ngày 14 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Trận đấu này sẽ diễn ra tại thành phố Rosario, quê nhà của Lionel Messi, cách thủ đô Buenos Aires 400 km. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, sau 2 ngày mở bán toàn bộ số vé trận tuyển Việt Nam Hồng Kông được phân phối qua kênh online đã được bán hết. Khán giả đặt vé trực tuyến thành công nhận được mã QR tương ứng với từng vé và phải mang đến điểm trả vé trực tuyến của ban tổ chức trận đấu để đổi lấy vé cứng vào sân. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Hồng Kông diễn ra vào lúc 19:30 phút ngày 15 tháng 6 trên sân Lạch Trai của Hải Phòng. Chuẩn bị cho trận đấu này, huấn luyện viên Trossier vừa công bố danh sách rút gọn tuyển Việt Nam. Bốn cái tên bị loại là Lê Phạm Thành Long, câu lạc bộ Thanh Hóa; Nguyễn Trọng Long, câu lạc bộ Công an Hà Nội; Nguyễn Thành Trung, Hà Nội FC; và Adriano, câu lạc bộ Bình Định. Có bốn cầu thủ được đưa lên từ đội U23 Việt Nam là Phan Tuấn Tài, Quốc Văn Khang, Nguyễn Văn Tùng và Hoàng Văn Toản. Sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển tới Hải Phòng và có hai buổi tập trước trận đấu gặp Hồng Kông. Mới đây, huấn luyện viên trưởng Hector Cooper đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Syria cho trận so tài với đội tuyển Việt Nam vào ngày 20 tháng 6 trên sân Thiên Trường của Nam Định, thuộc khuôn khổ của FIFA Days tháng 6 năm 2023. Theo danh sách mới công bố, đội tuyển Syria thiếu vắng một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu trong chuyến giao đấu lần này. Trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam là bước chuẩn bị quan trọng của đội tuyển Syria nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Giải đấu họ nằm trong nhóm hạt giống số 3 cùng với đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển Bahrain, Palestine, Kyrgyzstan và Liban. Trước thềm vòng chung kết U17 châu Á năm 2023, trang chủ AFC đã công bố những thống kê nổi bật về các đội bóng sẽ tranh tài ở Thái Lan. Đáng chú ý, U17 Việt Nam nằm trong số 4 đội bóng có thành tích bất bại và giữ sạch lưới ở vòng loại. Bên cạnh U17 Việt Nam, U17 Nhật Bản, U17 Yemen và U17 Tajikistan, còn 6 đội bóng khác cũng có thành tích bất bại ở vòng loại nhưng không thể giữ sạch lưới, gồm U17 Malaysia, U17 Ả Rập Saudi, U17 Australia, U17 Qatar, U17 Iran và U17 Uzbekistan. Theo lịch thi đấu vòng chung kết U17 châu Á năm 2023, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đá cả 3 trận vòng bảng ở sân Thammasat. U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Ấn Độ vào lúc 19 giờ ngày 17 tháng 6, sau đó gặp U17 Nhật Bản lúc 17 giờ ngày 20 tháng 6 và gặp U17 Uzbekistan vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 6. Tại vòng chung kết U17 châu Á năm 2023, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Bốn đội thắng tại tứ kết sẽ vào bán kết và giành vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2023 diễn ra vào tháng 10 tới. Trong những ngày sân cỏ trong nước tạm nghỉ để tập trung đội tuyển Việt Nam, VFF, VBF cùng ban trọng tài cũng nhanh chóng triển khai được 3 của khóa đào tạo trọng tài VAR. Khóa học mà theo đánh giá là mang ý nghĩa quan trọng trong việc công nghệ VAR có đến sớm với V-League hay không. Cũng ở đợt này, hai chiếc xe VAR do VBF triển khai đã kịp hoàn thiện để đưa vào đào tạo. Các chuyên gia của FIFA cũng sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật tiêu chuẩn của xe VAR. Hệ thống thông tin liên lạc cũng phải trải qua quá trình kiểm tra cấp phép từ cơ quan có thẩm quyền trong nước. VAR có thể sẽ xuất hiện từ giai đoạn 2 V-League năm 2023. Thưa quý vị, Lionel Messi đã tạo ra một cơn sốt ở Trung Quốc khi anh và đồng đội chuẩn bị thi đấu giao hữu với Úc tại Bắc Kinh, trong lúc Indonesia thấp thỏm hy vọng tiền đạo 7 lần giành quả bóng vàng sẽ đến Jakarta. Trước đó, truyền thông Argentina cho biết Lionel Messi sẽ không đến Indonesia vì cần một kỳ nghỉ sau khi gia nhập Inter Miami ở giải nhà nghề Mỹ và chuẩn bị ra mắt vào đầu tháng 7. Trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.